Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Hạt giống yêu thương xin chào quý vị. Diễn biến mới về một nhân viên làm công tác cách ly tại khách sạn ở thành phố Melbourne bị nhiễm coronavirus biến thể Anh Quốc đã khiến người dân càng thêm lo lắng. Trong bối cảnh đó, truyền thống đón chào năm mới vào đêm giao thừa tại các ngôi chùa lớn của Úc sẽ thay đổi ra sao? Lê Tâm hỏi thăm Hòa Thượng Thích Phước Tấn, trụ trì chùa Quang Minh tại thành phố Melbourne về sinh hoạt đêm giao thừa ở chùa có được như mọi năm không?
Thì năm nay rất là đặc biệt. Trong suốt cả mấy tháng qua thì giữa chùa và hội đồng thành phố luôn luôn bàn thảo với nhau những cái kế hoạch tốt đẹp nhất và an toàn nhất. Nhưng nó cũng còn một cái lấn cấn giữa council và ở bên bộ y tế của tiểu bang. Thì cuối cùng thì cho tới ngày thứ sáu tuần rồi thì đồng ý rằng là thay vì 1.000 người vào chùa trong suốt cái mỗi ngày thì đổi lại là cứ mỗi 2 tiếng thì chùa sẽ có được 1.000 người cứ liên tục như vậy từng đợt trong suốt cái khoảng thời gian đón giao thừa. Tại vì cái đêm giao thừa là cái đêm mà đông đảo người nhất, ước tính lên có thể là 20-30.000 người. Thì bây giờ nếu như mà 1.000 người đó thì chúng ta cũng giải quyết được có 3.000 người thôi, cũng chỉ là 10% cái số lượng của những người về chùa vào cái đêm hôm đó. Nhưng thì được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cho nên mong rằng quý vị nếu như có thể được thì về chùa trong những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết thì sẽ được thông thả hơn, bởi vì vào cái đêm giao thừa nó sẽ rất là đông đảo và cái số lượng mà được vào trong chùa đó thì cũng giới hạn là như vậy. Và thêm nữa là vì chùa cũng biết được rằng ngay cái thời điểm của giao thừa, nếu như là 1.000 người được có mặt ở trong chùa mà sẽ có từ 5-6.000 người đứng ở ngoài cổng mà không được vào trong chùa đó thì cái chuyện đó nó cũng không có hay lắm. Và bên phía chính quyền và cao sổ và chùa cũng đều thấy được cái điểm đó, cho nên thành ra tất cả là bên phía cao sổ cũng khuyên rằng đến đúng 11 giờ thì chùa nên dừng cái chương trình lại để cho mọi người cùng bình đẳng với nhau, là không có tụ họp lại chùa ở một cái con số lên tới 5-6.000 như mỗi năm. Thì như vậy thì bắt đầu từ 6 giờ chiều thì chùa sẽ phân ra từng đợt, từ 6 giờ tới 8 giờ là một đợt. Rồi trong 2 tiếng đồng hồ đó cũng có nửa tiếng để mọi người rời khỏi chùa và để cho cái ban vệ sinh họ phải tẩy khuẩn rồi dọn dẹp và cho nó thật là an toàn để cho 1.000 người kế tiếp vào. Cũng vậy, cũng trong vòng 1 tiếng rưỡi rồi nửa tiếng để dọn dẹp, rồi 2 tiếng thì coi như là chương trình, tất cả chương trình sẽ chấm dứt lúc 11 giờ.
Dạ, tức là 11 giờ đêm giao thừa đó phải không thầy?
Đúng rồi, đúng rồi.
Dạ, và trong thời gian mà mọi người viếng thăm trong cái khoảng từ 1 tiếng rưỡi đó thì ở chùa mình có những cái chương trình sinh hoạt nào?
Thì năm nay mọi người mới nói rằng để bù trừ lại những cái gì mà thiếu sót của không làm được như những năm ngoái, thì năm nay thì trong ban tổ chức chắc là phải ăn 3 cái đêm giao thừa trong cái đêm đó. Và tại vì sẽ lặp lại tất cả mọi cái sinh hoạt giống như nhau cho 3 đợt đó. Đợt nào cũng phải làm như nhau, cũng phải đốt pháo, cũng phải mua lân, cũng phải mua rồng, cũng phải lập lễ, cũng phải phát lộc, cũng phải văn nghệ, vân vân.
Wow.
Đầy đủ hết tất cả mọi cái thủ tục đó trong cái 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó, để mọi người ra về y như là cái chương trình đã chấm dứt rồi. Và đón tiếp 1.000 người kế tiếp. Và đặc biệt đó là cao sổ cũng rất là đồng ý, và tất cả các quan khách họ cũng đồng ý như vậy, là thì ban tổ chức sẽ ăn 3 cái giao thừa.
Dạ, wow. Dạ, nhưng mà đúng 12 giờ đêm thì sao ạ? Lúc đó là mình không thể nào đón thêm vị khách nào vào nữa.
Dạ, đúng rồi. Vào đúng 12 giờ đêm, bởi vì đã đồng ý với nhau là 11 giờ thì coi như mọi chương trình đều ngưng hết. Để rồi nếu như mà cái số người mà quá đông á, mà tới chùa đó thì chùa ngay đêm đó chắc phải nói đúng hơn là đóng cửa tắt đèn luôn. Tại vì không muốn bà con sẽ tụ hội lại, bởi vì nó cũng không có an toàn cho mọi người.
Yeah.
Cho nên thành ra, còn nếu như mà cái số người mà rất là thưa thớt á, từ 11 giờ trở đi mà bà con đồng ý là ở nhà hết để qua mùng 1 Tết mới về chùa đó. Mùng 1 thì bình thường thôi, mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì bà con cứ về chùa lễ Phật rồi bình thường. Tại vì chỉ có chùa, chỉ có là cái đêm giao thừa thì như thường lệ hàng năm á, rất là đông. Cái con số đó nó lên tới mấy chục ngàn. Cho nên đó là một cái ưu tư rất là lớn cho quận cũng như là bên Bộ Y tế.
Dạ, xin cảm ơn Hòa Thượng. Thưa quý thính giả, trong những năm bình thường, đêm giao thừa tại Chùa Phước Huệ, Sydney thường thu hút hàng chục ngàn đồng hương đến vãn cảnh chùa, xem pháo bông và múa lân, cũng như đón giờ phút thiêng liêng vào 12 giờ đêm bên cạnh đồng bào để cảm thấy chút tình quê hương ở nơi xa xứ. Tuy nhiên năm nay, Hòa Thượng Thích Phước Viên, Phó trụ trì Chùa Phước Huệ xác nhận với SBS Việt ngữ là nhà chùa sẽ không tổ chức các hoạt động đón giao thừa như múa lân, múa rồng, không đốt pháo bông và chùa cũng sẽ đóng cửa vào đêm giao thừa năm nay. Hòa Thượng Thích Phước Viên cho biết quý đồng hương muốn viếng chùa trong 3 ngày Tết cần ghi danh đặt chỗ trước qua website của chùa hoặc điện thoại đặt chỗ. Thời gian viếng chùa giới hạn từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong 3 ngày Tết. Các sinh hoạt đón Tết vui nhộn cũng sẽ không được tổ chức nữa, mà thay vào đó Phật tử chỉ có thể đến chùa lạy Phật, đốt hương cho ông bà thân quyến rồi ra về. Trong khi đó, từ Canberra, Hòa Thượng Thích Quảng Ba, trụ trì tu viện Vạn Hạnh, vẫn giữ những sinh hoạt truyền thống đón Tết như mọi năm.
Vâng, A Di Đà Phật, kính thưa toàn thể quý đồng hương xa gần và đặc biệt quý độc giả đài SBS khắp nơi, đặc biệt là ở Canberra. Vì tu viện Vạn Hạnh đã thành lập được tới 36 năm rồi, cho nên 35 năm lần đón Tết, lần càng ngày về sau càng đông. Số lượng người Úc, người Việt và nhiều sắc tộc ở Canberra đến dự giao thừa tại tu viện Vạn Hạnh năm ngoái lên tới trên 2.000 người. Thì năm nay tuy có cái COVID, nhưng tôi nghĩ là cũng sẽ rất là đông. Vì Canberra 3-4 tháng qua hoàn toàn không có cái người nào nhiễm bệnh mới. Và chính phủ Canberra cũng rất là nhạy bén trong cái vấn đề này, cho nên họ đã mở rộng hết mọi cái sự sinh hoạt. Dĩ nhiên chúng ta cũng cần phải giữ khoảng cách 1,5 mét khi đến chùa. Và chùa thì tới gần 2 hectare đất, thì cũng không đến nỗi là phải giới hạn. Chúng ta tổ chức công khai là gì đó, lộ thiên. Trong hội trường cũng có, nhưng mà hầu hết đó là lộ thiên, cho nên cũng không đến nỗi gì phải giới hạn số người đến. Mời quý vị cứ tự nhiên. Cái bữa tổ chức đón giao thừa tại chùa Vạn Hạnh chúng ta thường là hàng năm, lẽ ra thì không có báo cáo xin phép ai, nhưng năm nay đó thì chúng tôi cũng cẩn thận, cũng đã báo trình một cách tóm tắt tổng quát số lượng người ước lượng tới thì từ 1-2 nghìn người và mọi sinh hoạt vân vân các thứ cho cơ quan lo lắng về an toàn cũng như về y tế của Canberra rồi. Quý vị an tâm là chúng tôi làm đăng ký cũng có cái dấu hiệu để quý vị đến, nếu cần quý vị có thể scan cái QR code. Thứ hai là mọi chương trình nào là gian hàng đồ chơi, bữa tiệc chơi đãi toàn thể mọi người từ 6:30 tới 7:30, và chương trình chính thức khai mạc có các chính phủ đến chúc Tết và chúng tôi chúc Tết các thứ, phát quà cho thiếu nhi và tất cả mọi người, cũng như là có đốt pháo nổ và múa lân hai lần từ 8:30 9 giờ cho đến lần sau là đúng nửa đêm trước khi cúng giao thừa. Tất cả những sinh hoạt kéo dài từ 5-6 giờ chiều cho đến sau 12 giờ khuya, có khi tới 1 giờ sáng. Đó là vẫn thường lệ xảy ra tại sân chùa Vạn Hạnh như vậy. Xin mong tất cả quý vị cùng tham gia đông đảo, chuẩn bị mặc áo đẹp, nhất là giới nữ. Xin cứ tự nhiên mặc áo dài truyền thống cho nó tăng thêm cái phần văn hóa Việt Nam. Chúc quý vị một năm mới nhiều an vui, thịnh đạt trong gia đình, nhiều may mắn hạnh phúc trong gia đình và nhiều thành công trong sự nghiệp của quý vị ở khắp nơi trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi là thầy Thích Quảng Ba tại thủ đô Canberra, tu viện Hoàng Hạnh. Yeah.
Còn tại thủ phủ Cabramatta của người Việt ở Úc, ni sư Thích Nữ Phước Hoàng, trụ trì ni viện Thiện Hòa Sydney, những ngày này đang chuẩn bị cho một ngày Tết rất khác biệt với mọi năm. À dạ thưa sư cô, hôm nay đã là 23 tháng Chạp rồi phải không ạ?
À bữa nay 23 đưa 18 đó.
Dạ. Dạ thưa cô, đang làm gì ở chùa đó cô?
Cô thì Tết ở chùa mình bán bông vạn thọ từ 20 cho tới 26, 27 vậy đó. Dạ. Thì có cái trên cái farm nó chở mình bán, mình lấy cái tiền quê hồng của nó.
Thì con cũng được biết là những ngày Tết năm nay đó thì rơi vào dịp cuối tuần. Mà như bình thường mọi năm đó là chắc chắn là sẽ rất đông khách hành hương đến chùa, vãng cảnh rồi hái lộc, xin sâm vân vân. Thì năm nay ở chùa mình có chuẩn bị những cái việc, những cái hoạt động giống như vậy nữa không thưa cô?
Năm ngoái thì nó chưa có dịch. Năm ngoái bắt đầu tháng 3 nó mới dịch, rồi mà tháng 2 thì năm Tết năm ngoái nó tuột, nó chưa dịch cho nên năm ngoái rất là vui. Thường thường thì Tết á, từ giao tối giao thừa thì mình cũng có khóa lễ, rồi mình có thể lễ đón giao thừa. Còn ngày 1 á, bình thường á nha, thì mình cũng đãi ăn 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mình đãi Phật tử ăn mỗi ngày 1.000 người vậy đó. Nhưng rồi mỗi lần đốt pháo ngày 1 rất là vui, rất là đông. Nhưng mà năm nay ấy, thì Covid rồi, cho nên mình không có lần không đốt pháo luôn. Mà không có tổ chức gì, không có lễ tụng như vậy. Mà người ta Phật tử năm nay thì đi vô lễ Phật rồi ra. Thì cô năm nay cô đãi dưa hấu với chè thôi. Rồi mỗi người bưng trên tay rồi đi vòng vòng. Chứ không có ngồi vô các cái bàn như mấy hôm. Hôm nay bàn cũng dẹp hết trơn à. Yeah. Chỉ để những cái ghế cách xa, tức rưỡi cái ghế gì đó.
Yeah.
Thì người ta chỉ ngồi lên đó rồi ăn xong bữa lượng, rồi ăn dưa hấu rồi về ta.
Trong chánh điện thì được khoảng bao nhiêu khách vào một lúc hả cô?
Tùy cái bữa mà, tùy bữa đó nó cho bao nhiêu thì mình có người canh. Nhưng mà mình ở đây nó rộng lắm, xung quanh nó thường thường mình đãi ăn là 300 người ăn một lần như vậy á.
Yeah.
Thì ở ngoài cũng được đông lắm. Nhưng mà trong chánh điện nó cho bao nhiêu thì mình đếm người vô.
Vậy có sinh hoạt văn nghệ hay gì không cô?
Không gì hết.
Dạ. Yeah.
Tại vì ở đây nội mình múa lân không á, mà nó xúm lại nó coi không á, cũng là 300 người rồi. Sao mà được mà nó khích, nó rực à.
Dạ thưa sư cô, vậy thì năm nay nhà chùa có những hoạt động gì à?
Năm nay cô có lịch tặng cho người ta, lịch âm lịch ngày âm ngày dương, 2021-2022. Rồi ở trên chánh điện thì có bọc lì xì, rồi có kẹo, để đó một dĩa kẹo, dĩa bọc lì xì. Rồi lịch đó thì phát cho Phật tử đem về. Ở trong cái bọc lì xì có chút xuân ở trong đó với là có tiền.
Dạ. Vậy chứ còn hái lộc đầu xuân thì sao hả cô? Tức là có cái
lộc
lì xì đó thôi. Dạ, chứ mình không có. Dạ.
Không có cho hái, là tại hái bông ở chùa thì đâu có tốt đâu. Cho nên mình ta lấy cái bọc lì xì là lấy kẹo đó đủ.
Thưa cô, nhưng mà cho tất cả mọi khách hành hương đến hay sao cô?
Mọi khách hành hương đến là nhiều lắm. 3-4 ngàn cái luôn.
Dạ.
Năm nào cũng chuẩn bị rất là nhiều, nghĩa là ai tới là lấy những cái đoàn hành hương á thì họ tới đây. Năm nay mình tất cả những cái đoàn hành hương tới đây đều được ăn dưa hấu hết á, 1.000 ký dưa hấu lận.
Dạ.
Cái trẻ ăn liên tục, ăn 2-3 ngày luôn. Đó, rồi chè xem bữa lượng. Rồi ăn luôn cũng 3 bữa như vậy đó.
Là cũng trong 3 ngày mùng.
Mùng 1, 2, 3 là thứ 6, thứ 7, chủ nhật á, là 3 ngày. Năm nay mình đãi được 3 ngày, mà nếu mà không có Covid thì rất là vui. Mà đãi ăn 3 ngày 3 món luôn. Năm nay là đãi không có đãi được ăn đồ mặn á. Ăn cho nó có chất mặn á, năm nay ăn cái ngọt không.
Dạ, vậy ngọt cả năm cũng được cô.
Ngọt cả năm, rồi ai muốn ăn chả giò chứ rồi thì ra cái gian hàng phía ngoài là có hai sư cô với là Phật tử bán.
Vậy mình có những cái biện pháp nào để bảo đảm an toàn không thưa cô? Tức là ngoài cái việc là đặt ghế nữa thì sao ạ?
Mình có hai cái cửa đi vô, thì hai cửa đi vô thì mình có đo thân nhiệt á. Mình bắn thân nhiệt xong rồi mình cho vô, rồi phải ký cái tên vô trong cái tờ giấy, hoặc là mình nó chụp hình ở trong cái bảng kia.
Dạ thưa sư cô, nếu như vậy thì cô có cái cảm xúc gì lúc này không? Tại vì mọi năm thì rất là đông vui, còn năm nay có vẻ như hơi điều hiu hả cô?
Không, cô kiểu nào cũng được. Có cảm động gì đâu, cô không có để cái tâm cô nó dao động đâu. Tại vì người tu của mình á, cái kiểu nào mình sống thì cứ nói à. Nhưng mà năm nay tuy là nó Covid gì chứ chùa cô chủ nhật nào cũng có cái đạo tràng, cũng ba mấy người cũng có thời kinh. Rồi trưa thì ăn cơm biết làm sao, cũng có ba mấy người ngồi thưa ra. Chiều 3 giờ mới về, cũng đi kinh hành niệm Phật vậy, cũng cách khoảng tức rưỡi người.
Yeah.
Rồi cũng có ngồi thiền.
Yeah.
Cũng có ngồi thiền rồi cũng thưa vậy thôi, nhưng mà mang khẩu trang hết á. Khẩu trang thì cô để cùng ngay hết, ai vô bỏ quên thì lấy khẩu trang của chùa mang vô liền.
Dạ, dạ con cảm ơn sư cô. Dạ, kính chúc sư cô một năm mới thật là an khang và an lạc.
Mà điều Phật giáo của mình cũng tùy duyên nữa, không có bồn chồn, không có gì hết.
Dạ. Dạ.
Ta về miếng ta lại Phật được rồi. Cũng vui thôi. Cũng vui thôi.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.